Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Năm, ngày 11 tháng 4 năm 2024, thứ Năm trong tuần thứ Hai Phục Sinh, cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính tháng Stanislaus. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 3 từ câu 31 đến câu 36. Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người, kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người. Người làm chứng về những gì người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của người. Ai nhận lời chứng của người thì xác nhận Thiên Chúa là đấng chân thật. Quả vậy, đấng được Thiên Chúa sai đi thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban thần khí cho người vô ngần vô hạn. Chúa Cha yêu thương người con và đã giao mọi sự trong tay người. Ai tin vào người con thì được sự sống đời đời, còn kẻ nào không chịu tin vào người con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Phục Sinh chính là công cuộc tạo dựng mới. Trong công trình tạo dựng cũ, Thiên Chúa đã tạo dựng con người và cho họ sống trong hạnh phúc, nhưng con người lại cho rằng sống theo thánh ý Thiên Chúa chỉ làm cho mình mất tự do và hạnh phúc, nên họ đã chọn con đường khác và nghe theo lời ngon ngọt của con rắn đại diện cho bóng tối và sự dữ. Khi bắt đầu con đường đó, con người ảo tưởng là sẽ làm chủ vạn vật và Thiên Chúa. Nhưng trong thực tế, con đường ấy chỉ dẫn con người đến đau khổ và sự chết và nô lệ cho ma quỷ. Trong công trình tạo dựng mới, Chúa Giêsu đại diện cho nhân loại mới là Adam mới đã dứt khoát chọn lựa con đường của Thiên Chúa, dù con đường ấy dẫn Ngài đến cuộc thương khó và tử nạn. Thế nhưng, kết quả của con đường đó là sự phục sinh của Đức Kitô mang đến cho con người sự tái sinh mới. Nhưng cuối cùng vấn đề vẫn là chúng ta có muốn bước vào công trình tạo dựng mới này hay không? Đó chính là chọn lựa của chúng ta. Sự chọn lựa đó đã được Môsê nhắc lại rằng: "Coi đây, hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn, hoặc là được sống, được hạnh phúc, hoặc là phải chết bị tai họa. Hôm nay tôi truyền cho anh em phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đi theo đường lối của người và tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định của người để anh em được sống." Đây là những lời Môsê nói với dân sau khi trở về từ chốn lưu đày. Trong hành trình lưu đày này, dân không vượt qua được sự khổ nhọc, đói khát nên đã than trách Chúa và thậm chí là quay lưng lại với Chúa để thờ thần ngoại lai, vì ảo tưởng nghĩ rằng thần ngoại lai sẽ mang đến giàu sang và sung túc. Đến thời Chúa Giêsu, các môn đệ được mời gọi đi theo con đường của Chúa. Nhưng khi gặp khó khăn khổ cực, hoặc khi chưa hiểu điều Chúa nói, các ông cũng nản lòng và bỏ con đường đó. Trong một lần sau khi Chúa Giêsu mặc khải với bánh hàng sống, ai ăn thịt và uống máu ta thì được sống muôn đời. Ngay sau lời này, dân chúng phản ứng dữ dội, mặc dù trước đó họ ca ngợi Chúa vì lời giảng dạy uy quyền của Ngài. Ngay cả các môn đệ của Chúa cũng phản ứng và bỏ Ngài. Lời này chướng tai quá. Và từ lúc đó nhiều môn đệ rút lui không theo Ngài nữa. Đỉnh điểm là Giuđa, ông thuộc nhóm 12, là những người theo sát bên Chúa. Nhưng cuối cùng vì lợi ích bản thân, ông đã chọn con đường khác. Theo Chúa lên Jerusalem để chịu khổ, chịu bắt bớ, chịu sỉ nhục. Đó không phải là ước mơ của ông, cũng không phải là điều ông thích. Thế nên, ông phải chọn con đường khác, không giàu sang được thì cũng đủ ăn qua ngày, mà cũng không phải chịu bắt bớ, chịu khổ. Cuối cùng, ông đã chọn con đường là bán Chúa để lấy 30 đồng bạc để sống qua ngày. Sự chọn lựa đó của ông đã đưa ông đến cái chết thực sự. Ông bà Nguyên Tổ, dân Chúa trong hành trình lưu đày, các môn đệ Chúa, tiêu biểu là Giuđa, là những kinh nghiệm nhãn tiền cho chúng ta khi họ chọn hướng đi khác với hướng mà Chúa đã mời gọi họ. Tự do, xác thịt, quyền lực, giàu sang là hướng đi khiến cho họ phải chết trong sự hối tiếc. Còn chúng ta hôm nay thì sao? Chúng ta có muốn yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng ta, đi theo đường lối của Người và tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định của Người để được sống không? Nếu như ông bà Nguyên Tổ cảm thấy mất tự do khi phải sống theo ý của Thiên Chúa, thì liệu rằng ngày hôm nay chúng ta có cảm thấy khi phải tuân theo các giới luật của Chúa là điều mất tự do không? Chỉ được thờ phượng một mình Chúa, nghĩa là không được cúng bái, coi bói thầy này thầy kia, đó có phải là một sự mất tự do của chúng ta không? Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ, giữ ngày Chúa Nhật thảo kính cha mẹ, chớ giết người, chớ làm sự dâm dục, chớ lấy của người, chớ làm chứng dối, chớ muốn vợ chồng người, chớ tham của người. Tất cả những điều này có làm chúng ta bị mất tự do không? Một vợ, một chồng là ý Chúa. Người nam kết hợp với người nữ trở thành một gia đình, đó là ý Chúa. Thế nhưng trong thời buổi hôm nay, có nhiều người đi ngược lại với điều đó. Họ coi rằng điều đó là cổ hủ, hiện đại và phong cách. Phải là nhiều vợ, nhiều chồng cùng giới mới chịu cơ. Thánh Augustino có viết rằng đức tin của người Kitô hữu là sự phục sinh của Đức Kitô. Và thánh nhân nói thêm rằng mọi người đều tin rằng Chúa Giêsu đã chết, ngay cả những tên vô lại cũng tin điều đó. Nhưng không phải ai cũng tin rằng Người đã sống lại. Và bạn không phải là Kitô hữu nếu bạn không tin điều này. Điều đó được biểu lộ ra bên ngoài đời sống của chúng ta. Khi chúng ta sống theo luật Chúa, theo ý muốn của Chúa, thì đó là chính là đức tin của chúng ta. Chính đức tin đó là chứng cứ cho thấy Đức Kitô đã thực sự phục sinh. Và điều đó cũng cho thấy là chúng ta đang chọn lựa con đường sự sống. Lạy Chúa Kitô phục sinh, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con vượt qua được những cám dỗ của cuộc sống hiện đại hôm nay. Xin giúp chúng con biết sám hối, thay đổi con người cũ để trở thành con người mới trong ánh sáng phục sinh của Ngài. Amen.
Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mơ dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn tràn chứa. Ngài có đó giang tay chờ đợi con bao năm. Ngài kêu con mong được con đáp lại. Ngài bên con trên đường dài mở khuất tương lai, chân mệt nhoài thật ra trên vai. Con mong đáp tình yêu Chúa. Ôi, con yêu Chúa quá muộn màng. Con yêu Chúa quá muộn màng. Ngài đã chiến thắng, con mù lòa Ngài đã chiếu sáng. Và làm con